giờ bây giờ mới tới giờ vô đề, thấy không? Này, tức là nãy nói về tức là cái kinh này gọi là do ngài Bát Thích Mật Đế ngày đêm qua, phải không? Rồi ngài dịch cùng chung với ngài Di Già Thích Ca, rồi ngài ông cư sĩ Phòng Dung đó, tức là ông Bút Thọ Nhân Bút, đây là Như Thị Ngã Văn, tức là tôi nghe như vậy, không? Một lúc nọ Phật ở Tinh Xá Kỳ Hoàng thành Thất La Phiệt cùng chung với chúng đại tỳ kheo 1250 vị đều là những bậc vô lậu đại A La Hán Phật tử trụ trì khéo vượt qua các cõi, hay ở nơi cõi nước mà thành tựu các quay nghi theo Phật chuyển pháp luân, khéo kham nhận lời di chúc, giữ gìn giới lực thanh tịnh, rộng làm khuôn phép cho ba cõi, ứng hiện thân vô lượng để độ thoát chúng sanh, cứu vớt nơi đời diệu lai, vượt qua khỏi các thứ trần lụy. Tên của các vị đó là Đại Trí Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Câu Hy La, Phú Lầu La, Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, U Bani Sa Đà, vân vân, làm thượng thủ. Lại có những hàng vô học Bích Chi và hàng sơ tâm đồng đến chỗ Phật. Lúc này là nhằm ngày mãn hạ tự tứ của các tỳ kheo, mười phương các vị Bồ Tát cũng đến dự để thưa hỏi những điều nghi ở trong lòng, mới kính vâng theo đức Từ Nghiêm. Từ Nghiêm tức là chỉ cho Đức Phật đó, để mà mong cầu về cái mật nghĩa, tức là cái nghĩa sâu kính. Thì liền khi đó Như Lai trải tòa ngồi yên, vì ở trong chúng hội mà tuyên bài nghĩa thâm áo, tức là nghĩa sâu kính đó, pháp hội thanh tịnh được điều chưa từng có, tiếng Phật cũng như là tiếng chim ca lăng từng già ở cõi trời vang khắp cả mười phương cõi, hằng xa chư vị Bồ Tát đều đến nhóm nơi đạo tràng ngài Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ. Là đây gọi là cái phần gọi là tựa chung, bởi vì các kinh Phật đó có hai phần, phần tựa chung và phần tựa riêng. Tựa chung là chung cho các kinh, còn tựa riêng là riêng cho mỗi bộ kinh. Thì trong cái phần tựa chung này, tức là các kinh thì thường thường kinh Phật có chung cái tựa đó, nghĩa là theo thông lệ thì kinh Phật có chung những cái tựa này, mà cái tựa này là đầy đủ và là sáu thứ thành tựu đó. Thì ở đây tôi nghe như vậy đó, tôi nghe như vậy một lúc nọ, đây là cái câu đầu, gọi là câu mở đầu các kinh. Câu này là do ngài A Nan, tức là khi mà Phật sắp niết bàn đó, ngài A Nan ngài thưa hỏi Phật, khi mà sau này kiết tập thì đầu kinh để cái gì, thì Phật mới nói là nên để là Như Thị Ngã Văn nhất thời đó. Cho nên đây thì để theo đó, thì đó là nói theo cái văn từ của chữ Hán, còn mình dịch ra đó là tôi nghe như vậy. Thì tôi nghe đó, tức là ngài A Nan nghe, ngài thuật lại, thì đó là thuộc về cái gì? Đó là văn thành tựu. Ngài A Nan nghe, đó là văn thành tựu. Là như vậy tức là cái gì? Như vậy tức là chỉ cho những nghĩa lý mà đã sẽ nói trong kinh đó, không? Cho nên đó gọi là nghĩa thành tựu. Rồi một lúc nọ, nhất thời là một nọ tức là thời gian nói kinh. Nhưng mà bởi vì ở đây nói chung là lúc nọ thôi chứ không nói là lúc nào, không? Bởi vì cái thời gian xưa với nay thì nó lại khác với thời gian mà ở Ấn Độ, Trung Hoa, nó cũng sai biệt về cái lịch, cho nên là không có ghi rõ được, cho nên chỉ nói một lúc nọ thôi, thì đó gọi là thời thành tựu. Rồi Đức Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàng thành Thất La Phiệt cùng chung với chúng đại tỳ kheo 1250 vị. Thì ở đây Phật là gì? Phật là chủ thành tựu, Phật là người chủ, tức là Phật là cái người nó đủ là Phật Đà, tức là người giác ngộ chứ gì hết. Nhưng mà thường thường á thì mình lại mắc kẹt trên cái chữ danh từ Phật, không? Cho nên là mình khi nghĩ thường mình là nó tu thành Phật, thì nó khi mà nghe nói tu thành Phật tức là ai ai thường thường thì nghĩ tức là sao? tu thành ông Phật Thích Ca. Bởi vì mình luôn luôn trong đầu mình nghĩ hãy tu thành Phật tức là tu thành Phật Thích Ca, mà mình mà tu thành Phật Thích Ca thì tức là sao? Đó, thành ra rất là mắc kẹt. Chứ sự thật á, Phật đó là người giác ngộ chứ gì khác hết, tức là một bậc giác ngộ nhưng mà giác ngộ viên mãn, đó là Phật. Thì chính ngay cái danh từ đó đó là để muốn nói lên mọi người đó đều có đủ cái khả năng để giác ngộ hết. Đức Phật là một người mà có thể giác ngộ thì mình là một người cũng có thể giác ngộ. Cho nên ngay chữ đó là để nói lên một cái nghĩa bình đẳng trong đạo Phật rồi. Rồi ở tại Tinh Xá Kỳ Quang, thấy không? Tức là chữ Kỳ Quang đây á, tức là chữ Quang là rừng giống gì hết. Chữ Quang đó là rừng, Kỳ là Kỳ Đà, Kỳ Đà mà cũng có chỗ gọi là Thệ Đa đó. Tức là trong kinh Hoa Nghiêm thì gọi là Thệ Đa. Dịch ra là chiến thắng chung gì hết, nghĩa là đây là tên của vị thái tử con vua Ba Tư Nặc. Khi mà ông sanh ra đó thì gặp lúc mà chiến thắng đó, cho nên là vua mới lấy tên đó đặt cho ông, gọi là thái tử Kỳ Đà. Thì cái tinh xá này á là do ông cấp cô độc, ông trải vàng mua chung gì hết, ông trải vàng mà ông mua. Nhưng mà khi thái tử này thấy cái lòng thành của ông cấp cô độc như vậy đó thì ông cảm động quá, cho nên là ông cúng dường luôn, được cộng tác với ông cấp của độc để mà xây thành tinh xá này. Cho nên thấy cái chỗ nào đất trải vàng á thì thuộc về ông cấp của độc, còn rừng cây á thuộc về thái tử Kỳ Đà, hai người cộng tác lại, cho nên có chỗ mà gọi đủ á là sao? Kỳ Thọ Cấp của độc viên, không? Kỳ Thọ Cấp của độc viên tức là rừng cây Kỳ Đà mà vườn ông cấp của độc cộng tác lại. Thì cái đó gọi là cái gì? Đó gọi là xứ thành tựu, đó là chỗ nơi. Còn thành Thất Lạp Phật, thành Thất Lạp Phiệt nữa, tức là ở trong thành Thất Lạp Phiệt. Thành Thất Lạp Phiệt tức là thành nào? Thất Lạp Phiệt á dịch là phong đức, thấy không? Tức là mà có chỗ cũng gọi là cái gì sắp vệ. Trung Hoa dịch là phong đức, tức là ở chỗ này á là trong đây đầy đủ những cái của báo nè, giờ ngũ dục nè, giờ đa văn giải thoát, cho nên gọi là phong đức á, tức là những cái đức mà đầy đủ hết. Chính cái chỗ này là chỗ Phật thường ở đây nhiều nhất, nơi cái tinh xá này là Phật ở nhiều nhất trong đời. Đó gọi là xứ thành tựu, đó là bốn thứ rồi. Giờ cùng chung với chúng đại tỳ kheo 1250 vị, đó gọi là chúng thành tựu. Nhưng mà chúng đây còn sau còn thêm nữa các vị Bồ Tát rồi đó, đó là gọi chúng thành tựu. Thì đại tỳ kheo là chỉ cho những tỳ kheo nào? Đây là chỉ cho những bậc tỳ kheo mà tuổi cao đức lớn rồi đó, thường gần gũi Phật. Cho nên đây gọi là 1250 vị đó. Nhưng mà 1250 vị đó là những vị nào? Tức là thứ nhất là năm anh em của Kiều Trần Như, thấy không? Đó là năm vị. Rồi Ngài Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên, mỗi người có 100 học trò, hai người cộng lại đó thì thành 200, thấy không? 200 mà cộng tới, nếu cộng tới 2 ngày nữa thì sao? Thì 202, phải không? Rồi ba anh em Ca Diếp nữa, Ca Diếp này gọi là Ca Diếp ba, chứ không phải là Ngài Đại Ca Diếp. Ca Diếp mà thờ lửa đó. Thì ba anh em Ca Diếp thì khi mà theo Phật đó thì dẫn về số học trò là 1000 vị học trò, thấy không? Ba vị cộng chung lại đó, học trò là 1000 vị, cộng ba người nữa là 1003, phải không? Rồi ông gì nữa, Trưởng Giả Gia Xá, Trưởng Giả Gia Xá với 50 người bạn. Khi ông đi tu rồi đó thì ông kéo theo 50 người bạn nữa, thì tức là 50 cộng 1, phải không? 51. Nhưng mà đây á thì chỉ gọi là 1250 là nói số chẵn, phải không? Nói chẵn tức là tính là số chẵn, là tức là 50 người bạn nè, được 1000 học trò có ba anh em Ca Diếp, phải không? Rồi 200 học trò có Mục Kiền Liên thì là 1250. Nhưng mà nếu mà cộng chung hết thì sao? Thì có nhiêu? Thêm là năm anh em cộng ông kêu như là năm nè, và hai ông Ca Diếp Sát Phát Mục Kiền Liên nữa là 7, phải không? Rồi ba anh em Ca Diếp nữa là 10, thêm ông Giai Thác là 11 là phải 1261. Phải không? À. Thì đó gọi là chúng thành tựu, là những vị này là thường theo Phật. À, cho nên đây mới kể những vị thường theo Phật, trong đó còn có những vị khác nữa. Tỳ kheo thì hiểu là thì biết rồi phải không? Tức là tỳ kheo đó là chỉ cho cái nghĩa là khất sĩ, là bố ma, là phá ác rồi đó, nhưng mà đây là cái nghĩa thôi. Mình thường thường bây giờ là mang cái danh tỳ kheo, nhưng mà nghĩa thì chưa đủ nghĩa đó. Phải đủ nghĩa là khất thực, rồi bố ma là phá ác, tức là khi mà làm tỳ kheo rồi á thì ma phải sợ, phải phá được những điều ác nữa. Còn mình bây giờ thì chỉ có tên thôi, tên tỳ kheo thôi mà chưa có được nghĩa. Chúng ta hiểu được những ý đó để mà nhiều khi rồi mình biết được cái chỗ đứng của mình, là mình phải tu tiến thêm nữa. Chứ nhiều khi rồi mình hài lòng mang cái tên tỳ kheo rồi, cái hài lòng tỳ kheo rồi. Thì những vị này đều là chi, là vô lậu đại a la hán, phải không? Tức là những bậc mà đại a la hán mà vô lậu, a la hán tức là vô sanh, phải không? Vô lậu là dứt hết những cái lậu hoặc, tức là sạch hết phiền não chứ gì hết. Đây là những bậc vô sanh, không còn rơi lọt trở lại nữa, tức là không còn rơi lọt trở lại sanh tử, dứt hết những phiền não.